Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Bubble in the Sun của Christopher Nolan là sách lịch sử kinh tế viết theo lối phi hư cấu tường thuật về cơn sốt đất đai ở Florida trong thập niên 1920. Tác giả khảo sát cách một vùng đất từng được quảng bá như thiên đường nắng ấm đã trở thành tâm điểm của đầu cơ, xây dựng và di cư với tốc độ bất thường. Cuốn sách đi qua các dự án định hình Coral Gables, Boca Raton và Miami Beach, đồng thời đặt những nhà phát triển như Carl Fisher, George Merrick và Addison Misner vào mạng lưới lớn hơn của ngân hàng, truyền thông quảng cáo, giới môi giới và người mua từ khắp nước Mỹ. Mục đích của Nolan không chỉ là kể lại một giai đoạn hào nhoáng rồi tan vỡ. Ông lập luận rằng sự suy sụp tại Florida là một tín hiệu sớm và có liên hệ đáng kể với những mong manh đã dẫn tới đại khủng hoảng. Vì vậy, đây vừa là lịch sử địa phương, vừa là nghiên cứu về cơ chế hình thành bong bóng tài sản về tín dụng, lòng tin và chi phí xã hội của tăng trưởng nóng. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, Florida được biến thành sản phẩm đầu tư bằng giấc mơ khí hậu và đô thị mới. Nolan cho thấy cơn sốt Florida không thể giải thích chỉ bằng nhu cầu nhà ở hay sự phát triển tự nhiên của một bang miền Nam. Florida được bán như một hình ảnh tổng hợp, gồm nắng ấm, nghỉ dưỡng, hiện đại, giàu có và khả năng đổi đời nhanh chóng. Những nhà phát triển không đơn thuần chia lô đất. Họ xây dựng các viễn cảnh đô thị với kiến trúc, đường xá, khách sạn, câu lạc bộ và ngôn ngữ quảng bá đủ sức, khiến người mua cảm thấy mình đang sở hữu một phần của tương lai. Coral Gables gắn với tầm nhìn quy hoạch của George Merrick, Miami Beach gắn với vai trò phát triển nổi bật của Carl Fisher, còn Addison Misner theo đuổi các dự án xa hoa ở Palm Beach và Boca Raton. Cuốn sách quan tâm đến cả sức hấp dẫn thật sự lẫn phần phóng đại của những tầm nhìn ấy. Hạ tầng và thiết kế đô thị có thể tạo giá trị lâu dài, nhưng khi hình ảnh về tương lai được định giá trước khi nhu cầu thực hoặc năng lực hoàn thành dự án được chứng minh, nó cũng trở thành nhiên liệu cho đầu cơ. Điểm quan trọng là giá đất tăng không chỉ vì đất thay đổi, mà vì kỳ vọng tập thể về Florida thay đổi. Qua đó, Nolan giải thích vì sao văn hóa quảng bá có thể trở thành một lực lượng kinh tế trực tiếp, làm mờ ranh giới giữa phát triển đô thị bền vững và việc bán một lời hứa. Thứ hai, tín dụng dễ dãi và giao dịch bằng quyền mua đã khuếch đại đòn bẩy đầu cơ. Cơ chế tài chính là trọng tâm, giúp cuốn sách vượt khỏi một biên niên sử về những nhân vật giàu có. Trong cơn sốt, nhiều người không cần mua và nắm giữ đất theo nghĩa thông thường. Họ có thể đặt cọc nhỏ, sử dụng các hợp đồng quyền mua thường được gọi là binders, rồi bán lại quyền đó khi giá được đẩy lên. Cách giao dịch này hạ thấp số vốn ban đầu cần thiết, nhưng đồng thời cho phép một khoản tiền nhỏ kiểm soát tài sản có giá trị lớn hơn nhiều. Lợi nhuận nhanh thu hút thêm người tham gia và mỗi lần sang tay lại tạo cảm giác rằng giá tăng là bằng chứng của giá trị thật. Ngân hàng địa phương cùng nguồn vốn từ bên ngoài góp phần cung cấp tín dụng cho thị trường, khiến mối liên hệ giữa đất đai, tiền gửi và kỳ vọng trở nên chặt chẽ hơn. Nolan nhấn mạnh rằng đòn bẩy không chỉ làm lợi nhuận tăng mà còn làm hệ thống mong manh hơn. Khi giá ngừng tăng, người giữ quyền mua hoặc lô đất đầu cơ khó tìm người mua kế tiếp, còn các nghĩa vụ tài chính vẫn tồn tại. Bài học ở đây không phải mọi tín dụng đều nguy hiểm. Vấn đề phát sinh khi tín dụng chủ yếu dựa vào giả định rằng tài sản luôn có thể bán lại với giá cao hơn thay vì dựa vào dòng tiền, nhu cầu sử dụng hay khả năng trả nợ độc lập của người mua. Thứ ba, sự đổ vỡ bắt đầu khi hậu cần, thiên tai và niềm tin cùng đảo chiều. Cuốn sách tránh mô tả cú sập như một khoảnh khắc đơn lẻ do một nguyên nhân duy nhất gây ra. Cơn sốt đất Florida đã tự tạo ra các điểm nghẽn vật chất, dòng người, vật liệu và hàng hóa đổ về quá nhanh, gây áp lực lên giao thông, nhà ở và năng lực xây dựng. Khi việc hoàn thiện các lời hứa đô thị chậm lại, khoảng cách giữa quảng cáo và thực tế dễ trở nên rõ ràng. Trong bối cảnh đó, các cú sốc như trận bão lớn năm 1926 làm thiệt hại tài sản và càng làm suy yếu tâm lý thị trường. Thiên tai không tự nó tạo ra bong bóng, nhưng nó có thể phơi bày mức độ dễ tổn thương của một hệ thống đã phụ thuộc nặng vào lòng tin. Người đầu cơ bước vào thị trường vì tin rằng luôn có người mua sau mình. Một khi lượng người mua mới giảm, giá không còn được bảo vệ bởi câu chuyện về sự khan hiếm hay tăng trưởng vô hạn. Nolan liên kết yếu tố tự nhiên với các quyết định kinh tế thay vì xem chúng là hai câu chuyện tách biệt. Điều này giúp giải thích vì sao một khu vực phát triển nhanh có thể chuyển từ cảm giác thịnh vượng sang đình trệ chỉ trong thời gian ngắn. Hậu cần yếu, cơ sở hạ tầng chưa theo kịp, tổn thất do bão và niềm tin suy giảm đã cùng biến đà tăng giá thành cuộc tháo chạy khỏi rủi ro. Thứ tư, boom đất đai để lại chi phí môi trường và bất bình đẳng không nằm trong quảng cáo. Một nét riêng trong cách tiếp cận của Knowlton là ông không tách lịch sử tài chính khỏi lịch sử môi trường và xã hội của miền Nam Florida. Việc biến đất ngập nước, bờ biển và cảnh quan thành hàng hóa bất động sản đòi hỏi những can thiệp lớn vào môi trường, đặc biệt trong bối cảnh tham vọng khai phá và phát triển Everglades. Cuốn sách đặt vẻ hào nhoáng của khách sạn, biệt thự và các khu đô thị mới cạnh những tổn hại ít xuất hiện trong tài liệu quảng cáo. Giá đất tăng có thể làm giàu cho người sở hữu đất, nhà phát triển và giới môi giới, nhưng không đồng nghĩa mọi cư dân đều được hưởng lợi như nhau. Tăng trưởng quá nhanh tạo ra nhu cầu lao động, chỗ ở tạm bợ và dịch vụ đô thị, trong khi những người ở vị trí yếu hơn thường phải gánh sự thiếu hụt nhà ở, điều kiện sống tạm thời hoặc rủi ro khi thị trường đảo chiều. Các định kiến và bất bình đẳng của thời kỳ đó cũng là một phần bối cảnh mà sách không né tránh. Lập luận ngầm của phần này là đánh giá một đợt bùng nổ không thể chỉ dựa vào số công trình mới hay giá tài sản. Cần hỏi ai nhận lợi ích, ai gánh chi phí và cảnh quan nào bị thay đổi vĩnh viễn. Nhờ vậy, Florida hiện lên không chỉ như một thị trường, mà như một không gian sống bị tái cấu trúc bởi tiền vốn và quyền lực. Cuối cùng, Florida là dấu hiệu cảnh báo sớm cho những bất ổn dẫn đến đại khủng hoảng. Nhan đề phụ của sách đưa ra một luận điểm lớn, rằng sự bùng nổ rồi suy sụp ở Florida đã góp phần mở đường cho đại khủng hoảng. Cần hiểu lập luận này một cách chính xác. Knowlton không quy toàn bộ cuộc khủng hoảng kinh tế toàn quốc năm 1929 cho một thị trường đất đai duy nhất. Thay vào đó, ông trình bày Florida như một trường hợp báo trước, nơi các thói quen nguy hiểm của thập niên 1920 đã xuất hiện rõ nét, gồm đầu cơ dựa trên giá tăng, đòn bẩy tín dụng, quảng bá quá mức và sự đánh đồng giá thị trường với giá trị bền vững. Khi bong bóng Florida vỡ sớm, nó cho thấy sự giàu có trên giấy có thể biến mất nhanh đến mức nào, đồng thời gây áp lực lên nhà đầu tư và các tổ chức tài chính có liên quan. Cách đặt vấn đề này mở rộng quy mô của cuốn sách. Lịch sử Florida không bị thu hẹp thành giai thoại vùng miền, mà trở thành một phần của câu chuyện quốc gia về tâm lý thời kỳ Roaring Twenties. Giá trị phân tích của Knowlton nằm ở việc nối các quyết định nhỏ, như mua một quyền chọn đất để bán lại, với hệ quả hệ thống khi hành vi ấy được lặp lại hàng loạt. Cuốn sách vì thế hữu ích cho người đọc hiện đại, không phải vì lịch sử lặp lại nguyên si, mà vì các thị trường vẫn thường quên rằng giá tăng kéo dài không tự chứng minh nền tảng kinh tế bên dưới là lành mạnh. Kết luận, Bubble in the Sun phù hợp với độc giả quan tâm đến lịch sử Hoa Kỳ, lịch sử Florida, bất động sản, tài chính và quá trình hình thành các đô thị nghỉ dưỡng. Người làm trong lĩnh vực phát triển dự án, đầu tư, quy hoạch hoặc truyền thông cũng có thể tìm thấy một khung tham chiếu hữu ích để phân biệt giữa giá trị được tạo ra bởi hạ tầng và nhu cầu thực, với giá trị chỉ được chống đỡ bởi quảng bá, tín dụng và kỳ vọng bán lại. Lợi ích chính của cuốn sách không phải là cung cấp một công thức dự báo thị trường. Nó giúp người đọc nhận diện các câu hỏi quan trọng hơn như ai đang dùng đòn bẩy, giá tài sản dựa trên dòng tiền hay dựa trên người mua tiếp theo, và chi phí môi trường xã hội nào bị loại khỏi câu chuyện tăng trưởng. So với nhiều sách về đại khủng hoảng tập trung chủ yếu vào phố Wall, ngân hàng quốc gia hoặc vụ sụp đổ thị trường chứng khoán năm 1929, Knowlton chọn một điểm nhìn cụ thể và giàu chất địa phương. Ông kết hợp các nhân vật xây dựng Florida hiện đại, những dự án đô thị đầy tham vọng, văn hóa xa hoa và cơ chế tài chính của đầu cơ. Chính sự kết hợp này tạo khác biệt. Cuốn sách cho thấy một bong bóng không chỉ là biểu đồ giá, mà là tập hợp của cảnh quan, lời hứa, chính sách tín dụng, thiên tai và hành vi con người. Đó là lý do nó vừa dễ tiếp cận như lịch sử tường thuật, vừa có giá trị suy ngẫm nghiêm túc về rủi ro kinh tế. Nếu bạn muốn ủng hộ Christopher Knowlton, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!